Tiết 27. Niệm Phật giới tứ đoạt. Môn niệm Phật giảng sanh là giáo pháp viên đốn đại thừa, bởi người tu lấy sự giác ngộ nơi quả địa làm điểm phát tâm ở nhân địa, từ một phàm phu trong tứ sanh lục đạo, nhờ Phật tiếp dẫn mà lên ngôi bất thối, đồng hàng với bậc thượng vị Bồ Tát. Nếu chẳng phải chính miệng Phật nói ra, ai có thể tin được? Bởi muốn vào vị sư trụ lên ngôi tính bất thối, người tu các giáo môn khác phải trải qua một muôn kiếp mà mỗi đời đều phải liên tục tinh tấn tu hành. Nếu nói đến vị bất thối, hạnh bất thối, niệm bất thối lại còn xa nữa. Về môn tịnh độ, hành giả đã tin tha lực lại dùng hết tự lực. Tất muôn tu muôn người giảng sanh, siêu thoát luân hồi không còn thối chuyển. Nếu dùng hạnh niệm Phật để phát minh tâm địa, ngộ tánh bản lai, thì tông tịnh độ không khác với các tông kia. Còn dùng niệm Phật để giảng sanh cõi Phật, thì tông này lại có phần đặc biệt. Cổ Đức bảo: một, sanh tất quyết định sanh, về thật không có về, là đoạt cảnh chẳng đoạt người. Hai, về tất quyết định về, sanh không thật có sanh, là đoạt người chẳng đoạt cảnh. Ba, về thật chẳng có về, sanh cũng thật không sanh, là cảnh và người đều đoạt. Bốn, về tất quyết định về, sanh cũng quyết định sanh, là cảnh và người đều không đoạt. Trên đây là bốn câu giảng trạch và tứ đoạt của môn tịnh độ. Chữ đoạt có nghĩa là thông suốt lý thể, bởi toàn thể pháp giới là nhất tâm, người và cảnh đều như quyển. Nếu thấy có người vãng sanh, có cảnh để sanh về, là còn chấp nhân, chấp pháp, phân biệt kia đây, nên gọi là không đoạt, tức không thông suốt lý thể, và trái lại tức là đoạt. Tiên Đức nói: có niệm đồng không niệm, không sanh tức là sanh, chẳng phiền dời nửa bước, thân đến giác dương thành, tức là ý này. Người và cảnh đều đoạt là mức cao tuyệt của hành giả niệm Phật, nhưng y theo ba kinh tịnh độ và thiên thân luận, kinh Phật thuyết A-di-đà vô lượng thọ và quán vô lượng thọ. Thiên thân luận tức giảng sanh luận hay vô lượng thọ kinh luận, thì nên lấy người và cảnh đều không đoạt làm tông, mới hợp với ý nghĩa hai chữ giảng sanh. Bởi Đức Như Lai biết hàng phàm phu ở cõi ngũ trược, nhất là thời mặt pháp này, nghiệp chướng sâu nặng, lập cảnh tướng, để cho y theo đó trụ tâm tu hành, còn khó có kết quả, nói chi đến việc lìa tướng ư? Phàm phu đời mặt pháp trụ tướng, mà tu tất hạnh nguyện dễ khẩn thiết, kết quả giảng sanh cũng dễ đoạt thành. Khi về Tây Phương, chừng ấy lo gì không được chứng vào thể vô sanh vô tướng. Nếu chưa phải là bậc thượng căn lợi trí, vội muốn cầu cao thích lìa tướng tu hành tất tâm, không nương vào đâu để sanh niệm khẩn thiết, nguyện đã không thiết làm sao được giảng sanh? Không giảng sanh chi khỏi cảnh luân hồi khổ lụy, ấy là muốn mau trở thành chậm, muốn cao trái lại thấp, muốn kéo quá ra dụng đó. Nhiều kẻ ưa nói quyền lý, thường bác rằng niệm Phật cầu sanh là chấp tướng, ngoài tâm tìm pháp, chẳng rõ các pháp đều duy tâm. Những người này ý muốn diệu quyền, nhưng kỳ thật lại thành thiển cận. Bởi họ không rõ ta bà đã duy tâm, thì cực lạc cũng duy tâm, tất cả đâu ngoài chân tâm mà có. Vậy thì niệm Phật A-di-đà là niệm Đức Phật trong tâm tánh mình. Về cực lạc, tức về nơi cảnh giới của tự tâm, chứ đâu phải ở ngoài. Ta bà và cực lạc đều không ngoài tâm. Thì ở ta bà, để chịu sự điên đảo luân hồi, bị ngọn lửa ngũ trược đốt thiêu, sao bằng về cực lạc an vui, hưởng cảnh thanh lương tự tại. Nên biết, đúng tư cách để tôn sùng duy tâm tịnh độ, phải là bậc đã chứng pháp tánh thân mới có thể tự tại trong mọi hoàn cảnh. Chừng đó, dù trụ ta bà hay cực lạc cũng đều là tịnh độ, là duy tâm, là giải thoát cả. Bằng chẳng thế, thì dù có nói quyền, nói diệu vẫn không khỏi sự hôn mê khi cách ấm, rồi tùy nghiệp luân hồi chịu khổ mà thôi. Tiết 28. Niệm Phật giới tứ hạnh. Sở thích và túc căn của chúng sanh vẫn thường sai biệt, cho nên tuy đồng tu hạnh niệm Phật, sự hành trì chẳng khỏi có điểm không giống nhau. Vì thế trên đường tịnh độ, cổ nhân đã khái ước chia thành bốn hạnh là thiền tịnh, giáo tịnh, mật tịnh và thuần tịnh. Một, những vị lấy niệm Phật làm chánh, tham thiền làm phụ, thuộc về hạnh thiền định. Đây cũng là lối thiền tịnh song tu, nhưng lại lấy sự giảng sanh tịnh độ làm yếu điểm chung cuộc. Còn việc thấy tánh ngộ đạo chỉ thuộc phần tùy duyên. Hai, những vị lấy niệm Phật làm chánh, tụng kinh làm phụ, gọi là tu hạnh giáo tịnh. Về phần kinh giáo, có người thích tụng kinh Kim Cang hay Di Đà, có vị thích tụng Hoa Nghiêm hay Pháp Hoa, hoặc phẩm Phổ Môn hay Phổ Hiền hạnh nguyện chẳng hạn. Ba, những vị lấy niệm Phật làm chánh, trì chú làm phụ, đó là tu về hạnh mật tịnh. Trong sự trì chú, mỗi người lại ưa thích riêng mỗi môn Đà Ra Ni, như Đại Bi Chuẩn Đề, Giảng Sanh, Công Đức Bảo Sơn, Văn Thù Ngũ Thanh Thần Chú, Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn hoặc các Đà Ra Ni khác. 4. Những vị chỉ chuyên niệm Phật, không xen tạp môn nào, thuộc về các hành giả tu hạnh thuần tịnh. Trong đây, các vị căn cơ cao thì theo thập lục quán, còn đại đa số chỉ chuyên về hạnh trì danh. Thiện Đạo Hòa Thượng và Vĩnh Minh Thiền Sư bên Trung Hoa tương truyền đều là hóa thân của Phật A-di-đà. Nhưng Thiện Đạo Hòa Thượng chỉ dạy chuyên niệm Phật, Vĩnh Minh Thiền Sư thị hiện mỗi ngày, ngoài việc niệm mười muôn câu Phật hiệu, còn tu các hạnh khác, tất cả gồm 108 môn. Ấn Quang Pháp Sư đã phê phán, đồng dạy về tịnh độ, nhưng lối khai thị của Ngài Thiện Đạo là để tiếp dẫn hàng trung hạ căn thuộc về chuyên tu, còn lối khai thị của Ngài Vĩnh Minh để riêng khuyến tấn bậc thượng thượng căn thuộc về viên tu. Người đời mặc pháp phần nhiều là bậc trung hạ căn. Vì thế với bốn hạnh trên, nếu muốn chắc chắn được vãng sanh, có lẽ nên tu theo đường lối thuần tịnh. Nhưng đã nói sở thích và túc căn của mỗi người đều sai biệt, không thể ép buộc được, thì mặc dù có kim tu hạnh khác, hành giả tịnh độ cũng cần lưu ý đến hai phần chánh và trợ cho phân minh, mà phần chánh phải luôn luôn lớn nhiều hơn phần trợ. Như thế đường tu mới không mất mục tiêu và sự giảng sanh cũng không bị chướng ngại. Một B, khái luận về các phương pháp niệm Phật. Tiết 29. Bốn môn niệm Phật. Niệm Phật không phải chuyên chỉ về miệng niệm, mà dùng tâm để tưởng niệm cũng là niệm Phật. Cho nên trong môn niệm Phật, ngoài phương pháp trì danh, còn có ba pháp khác nhau nữa là thật tướng, quán tưởng và quán tượng. Một, thật tướng niệm Phật, tức là nhập vào đệ nhất nghĩa tâm, là niệm tánh Phật bản lai của chính mình. Đây là quán pháp thân thật tướng của Phật. Kết quả sẽ chứng được chân như tam muội. Phương pháp này vẫn thuộc về thiền, nhưng cảnh giới do tâm thiền hiển lộ lại là tịnh độ, nên cũng nhiếp về tịnh độ. Pháp này không gồm thâu bậc trung hạ căn, và nếu không phải là bậc thượng thượng căn, tất không thể ngộ nhập. Vì thế trong tông tịnh độ ít có người đề xướng, mà phần hoằng hóa lại thuộc về các vị bên thiền tông. Nhưng theo thiển ý, khi còn đi trên đoạn đường hành trì, chưa đạt đến địa vị viên giác, thì tất cả pháp môn đều thuộc về phương tiện, niệm Phật cũng là phương tiện, mà tham thiền cũng là phương tiện. Theo ba kinh tịnh độ, Đức Thích Tôn mở phương tiện chỉ bày cõi cực lạc của Phật A-di-đà, khuyên chúng hữu tình nên niệm Phật cầu sanh về thế giới ấy để không còn bị luân hồi, mượn cảnh duyên thắng diệu, tiếp tục tu hành mau tiến lên Phật quả. Niệm Phật tinh chuyên cũng tỏ ngộ như bên thiền tông, nhưng điểm chánh yếu của môn niệm Phật là cầu giảng sanh, còn tỏ ngộ được bao nhiêu cũng thuộc về phần thứ yếu. Cho nên pháp thật tướng niệm Phật luận về chỗ cứu cánh vẫn nhiếp thuộc tịnh độ, nhưng nếu nói đến phương tiện giảng sanh, nó vẫn chưa chính thức thuộc về tịnh độ. Như ý nghĩa ba kinh tịnh độ mà Đức Thích Tôn đã đề xướng, có lẽ do điểm này nên chư tổ bên Tịnh Tông chỉ đề cập để cho rộng thêm về nghĩa lý tịnh độ, mà không rộng tuyên quá để khuyên người tu chăng. 2. Pháp quán tưởng niệm Phật là chiếu theo kinh Quán Vô Lượng Thọ để quán tưởng y báo chánh báo nơi cõi cực lạc. Trong kinh này có dạy 16 phép quán. Nếu quán hạnh được thuần thục thì lúc mở mắt hay nhắm mắt hành giả đều thấy cảnh cực lạc hiện tiền tâm thần, dạo chơi nơi cõi tịnh. Khi mạng chung quyết định sẽ giảng sanh, công đức của pháp này lớn lao không thể nghĩ bàn. Nhưng vì cảnh quán quá vi tế sâu màu nên ít người hành trì được thành tựu. Bởi đại để trong ấy có 5 điều khó. Điều thứ nhất, nếu căn độn tất khó thành tựu. Điều thứ hai, nếu tâm thô tất khó thành tựu. Điều thứ ba, nếu không biết khéo dùng phương tiện xoay chuyển trong khi tu tất khó thành tựu. Điều thứ tư, nếu ghi nhận ấn tượng không sâu tất khó thành tựu. Điều thứ năm, nếu tinh lực yếu kém tất khó thành tựu. Trong 5 điều kiện này, ít có người được đầy đủ, nên phép quán tưởng xét lại cũng thuộc về môn khó hành trì. 3. Quán tượng niệm Phật là phương thức đem một bức tượng Phật A-di-đà để trước mặt, ghi nhận mọi nét của bức tượng ấy, rồi quán tưởng cho đến khi dù không có tượng, lúc mở mắt, nhắm mắt đều thấy hình tượng Phật hiện rõ nơi trước. Phương pháp này cũng khó, vì cần phải có tinh lực mạnh, ký ức sâu và trí phương tiện khéo. Đã có người áp dụng cách thức này, nhưng vì không khéo dùng phương tiện thay đổi, bị hư quả xông lên, mang chứng bệnh nhức đầu khó trị. Nhưng xét lại, dùng pháp quán tượng để giảng sanh, trong kinh không thấy nói. Đây chỉ là cách thức phụ giúp cho sự trì danh hiệu Phật, để hành giả tâm không tán loạn, dễ được chánh niệm mà thôi. Nếu người tu với lòng tinh thành, cũng có thể được cảm ứng, tiêu tội nghiệp, sanh phước huệ, từ nơi hình tượng giả mà thấy được Phật tướng thật và được giảng sanh. 4. Trì danh niệm Phật là phương pháp niệm ra tiếng hay niệm thầm 4 chữ hoặc 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Trì 4 chữ A Di Đà Phật được điểm lợi dễ nhiếp tâm. Trì đủ 6 chữ được điểm lợi dễ phát khởi sự kính thành cơ cảm. Phương pháp này trong kinh Phật thuyết A Di Đà, Đức Thích Tôn đã đề xướng, hiện đang được thông dụng nhất. Xét qua 4 phương pháp niệm Phật, pháp thật tướng và quán tượng trong 3 kinh tịnh độ không thấy nói, chỉ có kinh niệm Phật Tam Muội, quyển Phổ Hiền Quán Hạnh Ký và một vài kinh luận khác đề cập đến mà thôi. Nhưng cả hai cũng chỉ là phương tiện thứ yếu để nói rộng thêm về giáo nghĩa niệm Phật, không phải đường lối chánh thức của môn Tịnh Độ mà chư tổ bên Liên Tông hằng tuyên dương. Pháp thật tướng vì có tác dụng suy diễn sâu rộng về ý nghĩa niệm Phật, lại quá cao thâm không trùm khắp ba căn, đi lạc về bên thiền. Pháp quán tượng chỉ là cách thức phụ trợ, lại cũng không dễ thực hành. Đối với người tu Tịnh Độ, hai môn ấy không được thích nghi. Phương pháp quán tưởng tuy do Phật tuyên dương, công đức vô lượng nhưng chỉ để dành cho bậc thượng căn. Người thời mạt pháp ít ai hành trì được. Kết yếu, duy môn trì danh niệm Phật đã gồm khắp ba căn, lại đắc hiệu mau lẹ, ai cũng có thể thực hành. Trì danh nếu tinh thành sẽ có cảm cách hiện tiền, thấy ngay chánh báo, y báo, cõi cực lạc, tỏ ngộ bản tâm, đời nay dù chưa chứng thật tướng, sau khi vãng sanh cũng quyết được chứng. Vì thế, Ấn Quang Đại Sư, vị tổ thứ 13 của Liên Tông đã khen: chỉ duy trì danh mà chứng thật tướng, không cần quán tưởng cũng thấy Tây Phương. Cổ Đức cũng phê luận, môn Tịnh Độ là con đường tắt để chứng đạo trong các pháp môn, mà pháp trì danh lại là con đường tắt trong môn Tịnh Độ. Hiện nay, phương pháp này là đường lối thông hành nhất trong môn niệm Phật.